Con của bạn là một em bé đặc biệt, bé không thể ngồi tập trung quá lâu. Bé cũng rất là ghét cái việc mà phải ngồi để mà viết một cái đoạn văn hay là để mà rèn những cái câu chữ hoặc là để nói ra những cái cảm xúc, những cái điều mà mình đang còn chất chứa trong lòng. Và cái việc diễn đạt của bé nó cũng khá là khó khăn. Là cha mẹ, có lúc bạn cảm thấy rất là nản, rất là áp lực, thậm chí là rất là bất lực, bạn muốn buông xuôi tất cả. Dường như bạn không còn muốn đồng hành cùng với con nữa. Vậy làm sao có thể giúp con của bạn viết tốt được? Làm sao để giúp cho con của bạn thích viết văn hơn và có khả năng diễn đạt tốt hơn những câu từ, những lời văn? Bằng lời nói, bằng văn viết được ạ. Thế thì trong tập podcast này, mình xin chia sẻ cái cách mà mình đã giúp cho học trò của mình. Học trò của mình mới lớp 5 thôi các bạn. Nhưng mà cái cách mà mình đã giúp cho em bé và em bé đấy có một cái sự tiến bộ khá là rõ rệt. Đây không phải là cái sự nhận xét của mình, mà đấy là sự nhận xét từ mẹ của bé. Và mình cảm thấy rất là vui bởi vì sự tiến bộ của con. Bản thân mình thì mình không thấy được sự tiến bộ đó nhiều, bởi vì khi con tiếp xúc với mình thì cái thời gian nó khá là ngắn. Còn khi mà con về nhà, con tiếp xúc trên trường, tiếp xúc với các bạn, và con còn đi học, con còn viết văn, con còn viết những cái bài văn rất là nhiều và nói những cái cảm xúc của mình, rồi thể hiện những cái cảm xúc đó với mẹ đó, thì người mẹ mới nói lại thì mình mới biết thôi ha. Chứ bản thân mình thì cảm nhận chưa có thật sự nhiều lắm. Thì bạn đừng có bỏ qua tập podcast này nha.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast quen thuộc Tâm sự người là mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một hành trình làm cha mẹ thật là trưởng thành, thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, thật là an yên bên con cái của mình nhé. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bạn có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify, hoặc là các bạn có thể đăng ký kênh. Còn để đọc và tham khảo những cái nguồn tài liệu về chăm sóc và nuôi dạy con cái theo những phương pháp giáo dục sớm thì các bạn có thể là vào trang blog tummiu.com của mình nhé. Các bạn ơi, thật sự là hôm nay mình đang rất là cố gắng để làm sao có thể bật ra được cái tiếng của mình đến với các bạn, đến với các bố mẹ. Bởi vì mình bị cảm mấy hôm rồi và mình bị đau họng, rồi sau đấy là mình mất tiếng. Ngày 20 tháng 11 nên chồng mình dẫn ba mẹ con đi ra ngoài siêu thị ăn một chút gì đó. Thì sau đấy chồng mình có mời mình một ly trà đào các bạn ơi. Và các bạn biết đấy, mình đang rất là đau họng. Mình đã đỡ đau họng hơn. Và sau đấy mình cho vào một chút xíu nước có đá. Và bây giờ mình phải rất là cố gắng để mà có thể bật ra thành tiếng, bởi vì mình sắp mất tiếng rồi. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Hy vọng là cái buổi trò chuyện hôm nay, cái buổi chia sẻ hôm nay đến với các bố mẹ nó sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đúng không ạ? Chứ mình thì mình nói nhưng mà nó đang mất tiếng, nó cũng khá là khó khăn. Nhưng mà thôi, đến hẹn lại lên, chứ không thì rất là nhớ các bố mẹ. Đấy, thì trong cái chủ đề mà mình mới vừa đề cập với các bố mẹ, cái chủ đề hôm nay có tên đấy là phương án tuyệt vời giúp cho em bé đặc biệt thích viết văn tốt. Với một em bé đặc biệt thì cái việc mà để mà ngồi tập trung nó đã là một cái vấn đề rất là khó rồi. Một cái vấn đề mà để cho con viết tốt, có thể viết được những cái câu, viết được những cái từ thì nó càng khó hơn. Và thậm chí là để cho con có thể là ngồi viết và diễn đạt được những cái ý mà mình muốn nói, nó lại càng khó gấp trăm ngàn lần nữa, đúng không ạ? Vậy thì làm sao ạ? Đối với các bố mẹ, những người mà có những đứa con đặc biệt thì mình phải làm thế nào ạ? Các bố mẹ có biết không? Bản thân của mình thì mình đang có dạy một em bé lớp 5 Nói là em bé thôi nhưng bé đây cũng lớn rồi, cao bằng mình. Đây là một em bé trai rất là tình cảm, rất là dễ thương. Đây là một em bé đặc biệt và được can thiệp sớm từ lúc bé còn 2 tuổi. À, bây giờ em bé gần như là một người bình thường. Tuy nhiên về khả năng diễn đạt, về khả năng viết văn hoặc là để mà viết một cái gì đó thì em bé không thích. Em bé rất là ghét cái việc phải ngồi để mà viết, phải nắn nót. Và cái việc của mình đấy là làm cho sao để mà em bé có khả năng viết tốt hơn, viết được những cái câu từ có khả năng là nhìn vào chúng ta đọc là mạch lạc hơn, trôi chảy hơn, mượt mà hơn đấy, và viết chữ nắn nót hơn. Bởi vì chữ viết của em thì cũng dính chùm với nhau, nhìn như là canh hẹ các bạn, nó rất là rối đấy. Thì những cái cách mà mình đã làm nó là như thế này. Thứ nhất, mình sẽ nhìn vào những cái vấn đề khó khăn của con để mà mình có thể linh hoạt thay đổi cái cách mà mình tương tác với con, cũng như là cái cách mà giúp cho con có thể tập trung tốt nhất vào những cái khung giờ nào. Còn những cái khung giờ nào mà con không tốt thì mình sẽ giảm tải bớt, cũng như là mình sẽ tạo ra những cái hoạt động đan xen, những cái hoạt động học kỹ năng giúp cho con có khả năng điềm tĩnh, giúp cho con có khả năng tĩnh tâm, giúp cho con có khả năng suy nghĩ tốt hơn, tập trung tốt hơn. Đấy. Thì mình nhìn vào mình thấy con có những cái vấn đề, có những cái khó khăn về giao tiếp, có khó khăn về sự tập trung, có khó khăn về cái việc mà tương tác với người này người kia. Đó. Thì cái phương án đầu tiên mà mình đưa ra cho con đấy là mình sẽ khen ngợi con. Các bạn có biết không, khi mà một em bé hay là một người bình thường cũng vậy thôi, nếu như mà biết bản thân của mình có những cái điểm yếu, có những cái khuyết điểm, và mình vào một môi trường mà tất cả mọi người không có ai có khuyết điểm như mình, hoặc là mình làm cái gì mình cũng hậu đậu, làm cái gì cũng tệ hơn người ta, thì bản thân của mình đã cảm thấy mình trở nên kém cỏi rồi, huống gì là một em bé bình thường, đúng không ạ? Chính vì vậy mà mỗi một cái hành động dù là nhỏ nhất của em bé thì mình cũng khen. Mình bảo là ô hôm nay con viết rất là tốt này, hôm nay con tập trung này, đó, có phải là hôm nay là có em đi học rồi là con cảm thấy rất là thích, cho nên là con muốn thể hiện con là một người anh đấy, và con làm gương cho em đúng không? Cô thấy con viết rất là nắn nót và con có khả năng diễn đạt rất là tốt nữa. Đấy, thì khi mà từ những cái hành động mà mình khen ngợi, mình xoa đầu, thì các bạn có biết không? Em bé này cảm thấy rất là sung sướng. Mình cảm nhận được cái sự sung sướng, cái sự hạnh phúc mà con được người khác khen. Và cái lời khen tạo cho con một cái động lực rất là lớn, và con đã ngồi chăm chỉ hơn, con viết tập trung hơn. Thật sự là với một em bé bình thường, cái lời khen nó có thể nó cũng rất là vui, rất là quý. Nhưng mà với một em bé đặc biệt á, thì các bạn sẽ thấy là cái lời khen nó rất là quý giá. Cái lời khen nó giống như một cái liều thuốc rất là tốt. Mà mình thấy là khi mà mình khen á, thì con có động lực và con thực hiện một cái hoạt động nào đấy rất là tốt. Cho nên là cái lời khen là cái việc đầu tiên mà mình không bao giờ mà mình bỏ qua được. Đó. Cái phương án thứ hai đấy chính là khơi gợi về cái chủ đề mà con thích để con viết, con tập trung. Thì khi mà mình nói về, ví dụ như là con hãy nói về ước mơ của con đi, hay là con hãy nói về người bà mà con yêu thích nhất, hay con hãy nói về một con vật mà con nuôi mà con yêu thương nó nhất, hoặc là con nói về tình cảm với một bạn nào đấy. Đó, thì mình khơi gợi như thế thôi. Thì em bé này bảo là về một người cô nào đấy thì con đã viết rồi, về một con vật nào đấy thì con chưa viết, về một người bà thì con chưa viết, về một ước mơ của con thì con cũng chưa viết đó. Và các bạn biết không, giống như là chúng ta gọi là gãi đúng chỗ chỗ ngứa đó, chúng ta gọi là đánh trúng tâm lý, đánh trúng ở tim đen của con. Cho nên là con nói ra những ước muốn của con, Con nói về những cảm xúc về bà của con rất là thương bà của con rất là thương con. Đó, món ăn mà con yêu thích nhất đó là món thịt nướng. Rồi là con vật mà con yêu thích nhất đó là con chó. Đấy, rồi có rất là nhiều thứ. Đó, thì khi mà mình khơi gợi lên như thế thì con dường như là con được dịp để mà con nói ra nỗi lòng của con, nói ra những điều mà từ lâu lắm rồi con không được nói hay sao ấy. Đấy, cho nên là khi mà con viết ra thì con cứ thế con ngồi con viết, và con viết rất là lâu, con viết rất là chăm chỉ và viết được rất là nhiều, tức là những cái điều gì mà con còn ẩn chứa, con còn để sâu thẳm trong trái tim của con, bây giờ con mới được bộc lộ ra ngoài. Đó. Thì đó là cái cách thứ hai. Còn nếu như mà những chủ đề đó đã hết thì mình sẽ đọc cho bạn đấy nghe một cái câu chuyện. Và câu chuyện đấy có thể là nói về người mẹ của mình, hoặc câu chuyện đấy là nói về một tấm gương của một doanh nhân nào đấy, hoặc là đấy là một câu chuyện cười, và hoặc là đấy là một cái câu chuyện nói về một bài học nào đấy. Đó, và mình muốn là con hãy viết lại những gì mà con nhớ, chỉ thế thôi. Mình cũng không bắt con là phải viết mở đầu như thế nào, thân bài ra làm sao hay kết bài ra làm sao cả. Đó, thì đó là cái cách mà mình giúp cho em bé yêu thích cái việc viết và có khả năng diễn đạt lại những gì mà mình suy nghĩ. Đó là cái điều, cái phương án thứ hai mà mình đã làm. Tức là mình khơi gợi những cái điều mà con thích cái đã, tạo cho con cái hứng thú để con viết cái đã, chứ mình chưa cần phải cho con vào cái khuôn khổ là phải viết cái gì, phải diễn đạt như thế nào, phải diễn đạt ra làm sao. Đó. Thì chính vì cái việc mà mình đã khơi gợi, mình đã mang những cái phương tiện giúp cho em bé, hỗ trợ cho em bé nói, giúp cho em bé có khả năng nói lên những cái nỗi lòng của em bé. Đó, chính vì thế mà cái em đấy đã viết được những cảm xúc của mình, có những lời văn diễn đạt nó rất là màu sắc, nó rất là sáng tạo, nó rất là uyển chuyển, nó rất là mượt mà. Đó là những gì mà con suy nghĩ, nó không phải đi theo một cái khuôn khổ nào cả ha. Đó. Có những từ ví dụ như là em dùng từ chưa có chính xác, hoặc là chưa đúng cái ngữ cảnh, chưa đúng cái hoàn cảnh, thì mình có thể là đưa ra một số những cái từ khác nhau để con có thể chọn ha. Đó. Thì một hôm khi mà bé đang viết về câu chuyện về bà, đó là con ấy, vậy thì bây giờ cuối cùng con có mong ước là bà sống lâu không, hay là con yêu quý bà như thế nào, con sẽ làm gì cho bà nếu như mà bà vẫn tiếp tục sống với con mong muốn con mang những cái điều tốt đẹp gì đến cho bà. Đó, thì khi mà mình khơi gợi như thế thì bé mới bảo là con nói gì, bé bảo là người thành công sẽ có lối đi riêng. Đấy, thì đó là một cái cách dùng từ mà nó chưa phù hợp, và mình sẽ nói lại để cho con dùng từ nó tốt hơn, giống như là con mong muốn sau này con sẽ học hành tốt hơn, con sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn, con sẽ vui vẻ hơn, con sẽ hạnh phúc hơn. Thì đó là cái phương án thứ hai mà mình đã khơi gợi thì cho con và giúp con thích viết hơn. Rồi, cái cách thứ ba đấy chính là viết ngắn gọn những gì mà con mong muốn truyền đạt. Bởi vì những bạn như thế này mà để kêu bạn viết dài á, thì đôi khi á, là chỉ có hứng lên thôi. Còn nếu không hứng á, thì là ví dụ như mình đưa ra rất nhiều phương án nhưng con chỉ chọn phương án nào mà nó càng ít chữ càng tốt. Cũng không sao cả các bố mẹ. Quan trọng là con đã viết, quan trọng là con đã hứng khởi, con đã hứng thú và con đã có thể diễn đạt được. Thì đó là cái bước đầu tiên để giúp cho con bắt đầu một cái những cái bước tiến mới, đó là con thích viết văn, con có khả năng viết văn, viết ra những câu từ, viết ra những cảm xúc, viết ra nỗi lòng của con ha. Thì đó là phương án, ba phương án mà mình đã thực hiện với một bạn ha. Và đó cũng là cái cách mà mình đã từng thực hiện với bé bắp nhà mình. Khi mà bé bắp nhà mình cảm thấy không vui, cảm thấy giận dỗi ha, thì mình cũng đã kêu con viết, viết những cảm xúc của con. Khi con viết thì sẽ làm cho tâm của con được tĩnh lặng, sẽ làm cho con dịu bớt cái khả năng mà con muốn phản kháng, và giúp cho con có khả năng giải tỏa được những cái cảm xúc tiêu cực ở bên trong ra bên ngoài, và giúp cho con người của con biết kiểm soát được cảm xúc của con tốt hơn. Đó. thì chỉ có ba cái phương án như thế thôi. Nhưng mà khi mà nghe mẹ khen là ôi, dạo này chị thấy là bé viết chữ là nhìn cũng đẹp hơn rồi đấy, rồi là viết văn đồ này kia là câu cú là cũng tốt hơn rồi đấy. Đấy, thì đấy là cái câu mà mẹ khen, cho nên là mình cũng cảm thấy rất là vui. Tuy nhiên là bản thân của mình không cảm nhận được nhiều về cái sự tiến bộ của con, bởi vì cái thời gian mình tiếp xúc với con cũng khá là ngắn. Nhưng mà khi mà nghe mẹ khen như thế thì mình cảm thấy rất là vui, bởi vì là sự nỗ lực của cả bản thân của con và cả bản thân của mình. Mình hy vọng là với sự nỗ lực đó thì dần dần con sẽ tiến gần hơn đến cái mốc mà những em bé bình thường, những em bé có khả năng diễn đạt, có khả năng viết văn và những em bé bình thường làm được thì con cũng làm được. Rồi, đến đây thì cũng đã hết rồi. Hy vọng là với cái câu chuyện mà mình đã chia sẻ thì cũng sẽ giúp cho các bố mẹ có thể suy nghĩ thêm về cái cách làm mà mình đã làm, cũng như là sẽ giúp cho các bố mẹ có thể áp dụng vào các bé của các bố mẹ và đạt được những cái tiến bộ như mình đã áp dụng với em bé, với học trò của mình, các bố mẹ nha. Thật sự ra là bây giờ mình nói nhưng mà nó rất là khó nói. Hy vọng là với một cái đoạn nhỏ nhỏ như thế này thôi thì cũng nó thật sự hữu ích với các bố mẹ nha. Cảm ơn các bố mẹ rất là nhiều đã luôn lắng nghe và ủng hộ kênh podcast Tâm Sự Nghĩa Là Mẹ của Tâm Miu. Bye bye và hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau.